những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin thân mến chào Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty đã hỏi thăm. Thanh Hùng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên có vẫn khỏe cả. Dạ vâng, ở bên đó như thế nào chị Betty? Thời tiết có đẹp không?
Ồ, bên này thì hôm nay thì thời tiết rất là đẹp lắm. Rất là mát mẻ và buổi tối thì cũng phải mặc áo len rồi. Nhưng mà bên coi như thời tiết tất cả mọi các cái tiểu bang cái mùa này Bixi thấy cũng rất là đẹp, coi thời tiết. Nhưng mà tuy nhiên ở có bạn ở bên cái xứ bên miền East đó, Florida đó, thì mấy ngày nay đang bị bão bên nó. Họ lúc đầu thì mấy người họ cũng nói là bên Cali này á, thì mới có nguồn tin là có một câu chuyện động đất lớn lắm. Cái Bixi cười bảo tôi kể nó chết nó cũng có số thôi. Mình ở đây quen rồi, không biết mua đi đâu hết. Thì cô bạn cô ở bên bên Florida đó thì cô nói vậy, cô bảo chở bên này vui, bên này sướng lắm, cũng đủ thứ đồ ăn hết. Thì Bixi mua qua bên này ở cho vui với mình đi. Bixi bảo chở mỗi lần đi là cũng cực lắm, đâu có phải dễ dàng gì đâu. Mới nói có mấy ngày thôi thế là bây giờ bên nó bị bão. Nhưng mà gia đình cô cũng ok hết, cũng hỏi thăm cũng ok hết.
Dạ vâng, thường thường thì ở Florida thì cái số lượng bão nhiều hơn các tiểu bang khác phải không chị Betty?
Đúng rồi, mỗi một năm thì cũng có nhiều trận bão như các em đều theo dõi đấy, nhất là làm trong truyền thông thì đều chắc đều biết cái chuyện đó rồi. Nó cứ hurricane xong rồi bão lung tung hết, đến nỗi mà có những cái chuyến tàu mà đi cruise rồi đó, đi du lịch qua mấy cái đảo đó, họ cũng phải nhắm thời tiết. Có nhiều hôm có những chuyến tàu mới ra khơi xong thì là nghe lấy bão rồi nhiều khi cũng phải quay trở lại nữa. Thành ra đi du lịch bên đó qua mấy cái đảo bên đó cũng phải cẩn thận lắm á. Nhiều khi đang đi nó bị bão nên nó đổ ụp cái tàu xuống giống như Titanic nữa là mệt lắm.
Dạ vâng, rất là nguy hiểm phải không chị?
Rất nguy hiểm.
Dạ vâng, lâu lắm cũng không nghe được, nghe chị Betty ngâm thơ nha.
Lâu lắm, tại hôm trước thì có ngâm thơ mà tại hôm đó không có Thanh Hùng thôi. Cái được mấy tuần lễ đó, nhưng mà sẽ có dịp, phải tùy dịp nữa thôi. Nhưng mà hôm nay thì về Betty có đọc một cái bài nói về các người phụ nữ Nhật đó. Các em có thấy mấy người mấy phụ nữ Nhật đó, họ rất là trẻ trung không?
Dạ vâng, dạ đúng vậy.
Mà da nít da họ đẹp ha.
Dạ vâng.
Mấy con gái đó nít da đẹp lắm, giống như bên xứ Korean cũng vậy, nít da của mấy cô gái Nhật đẹp, mà mấy cô gái Korean mấy đại Hàn cũng rất là đẹp. Betty qua bên đó hai xứ Betty thấy chỉ có nói là cái nước da không đó, mà thì tại vì mình nghĩ là họ đẹp là bởi vì sao, họ ăn uống cẩn thận lắm. Bên đó phụ nữ họ ăn uống rất là cẩn thận, người họ cũng không có béo phì ra, không có mập như những cái phụ nữ ở bên nước Mỹ này đâu.
Dạ vâng. Dạ. Ở Dallas này hiện tại cũng có hai cô gái trong vùng thu, nước da cũng đẹp lắm chị. Dạ vâng.
Biết hai cô đó cô nào rồi. Thì chắc chắn mấy cô là phải lo ăn uống cẩn thận lắm.
Dạ vâng, rất là cẩn thận.
Nhưng mà không biết sao chứ mà tại vì Betty làm ở đây, Betty có mấy chị Việt Nam mấy chị bảo chở chừng được từng này tuổi rồi á, cứ thích cái gì ăn cái đó đi. Thành ra Betty cũng bắt chước mấy chị, Betty thích cái gì Betty ăn cái đó. Không có cẩn thận đâu. Rồi bây giờ Nhã Quyên sao Nhã Quyên?
Dạ, Nhã Quyên cũng vậy thưa cô Bích Tiên. À, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị nhà của đài 1600 AM. Từ nãy giờ thấy anh Thanh Hùng với cô Bích Tiên hào hứng làm đẹp quá.
tại vì mình không được đẹp á, cho nên nghe chị Betty nói về chủ đề đẹp là mình hào hứng liền.
Đâu có đẹp hay không là tùy người đối diện thôi anh. Nhưng mà thật sự là nhiều khi thường thì phụ nữ chúng ta thì cũng để ý về cái làn da hơn phái nam, nhưng mà Nhật Quyên thấy là đàn ông Hàn Quốc á, họ cũng rất chăm sóc cái làn da của họ, không có như đàn ông Việt Nam thì nếu mà chăm sóc vậy thì họ kêu là không có manly cho lắm thì phải. Nhưng mà có một cái làn da đẹp thì nhiều khi đàn ông hay phụ nữ gì có một cái làn da đẹp thì nhiều khi bước ra ngoài đường cũng có một cái sự tự tin hơn.
Tự tin hơn đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà đối với phái nam của người Việt Nam đó, Bích Tí thấy là thường thường á, thì trọng về cái người miền Nam ấy thì là trọng cái tài nhiều hơn. Bích Tí thấy phần đông là như vậy, hay là cái tuổi của Bích Tí nghĩ là như vậy đó. Nhiều khi cái diện mạo của đàn ông nó cũng có ảnh hưởng đôi chút, nhưng mà miễn là đừng có tệ quá thôi. Chứ còn cái tài nó vẫn hơn những cái bề ngoài.
Cả hai vẫn tốt hơn được con.
Thì đừng có tham quá.
Nếu vừa tài mà vừa đẹp trai nữa thì vẫn tốt phải không chị Bích Tiên? Dạ, Nhã Quyên đang nói.
Nhã Quyên
đừng
có nói thật phải không anh?
Con nhà giàu học giỏi đẹp trai phải không?
Dạ, đúng rồi. Mà người ta nói như vậy nè cô Bích Tiên, người ta nói ghét của nào chờ cho của đó, mà Nhã Quyên ghét nhiều năm nay mà chưa thấy.
Ghét kìa. Cỡ như Giang Quân rồi như thế đẹp trai cỡ đó. Ý muốn nói là thích những người đẹp trai đó.
Cái nét đẹp thì nó dĩ nhiên là nó thu hút cả phái nam lẫn phái nữ. Ngay cái the first sight đó, cái lần đầu gặp gỡ đó thì cũng thu hút. Nhưng mà nếu mà về lâu về dài á thì Bích Tí thấy nó cũng khác biệt. Nếu về lâu về dài mà mình quan hệ đó, xin lỗi Bích Tí không, nghĩa là mình liên lạc hoặc là mình có những chuyện tình cảm với cái người nào mà mình cảm thấy là mình hợp với mình một tí đó, nhưng mà tuy nhiên đó là Bích Tí thấy là cái diện mạo dung nhan nó chỉ là một phần nào đó thôi, nhưng mà cái tính tình này rồi cái khả năng người ta này, nhất là bây giờ họ thực tế lắm, đàn bà con gái bên này thực tế lắm, phải có khả năng rồi phải có tài nữa thì nó mới thu hút được mấy bà mấy cô. Cái đó là cái điểm chính là như vậy.
Dạ đó. Vâng, nói đến đây thì em đã hiểu tại sao em không thu hút rồi.
Là sao Thanh Hùng?
Bây giờ nói cái xấu mình ra phải không?
Dạ vâng, nói đùa về tôi chứ đúng chứ. Sự thật ra thì ngay cả phụ nam vậy cũng phải nên chăm sóc cái vẻ ngoài mình một chút. Tất nhiên bên cạnh đó là anh phải tài, cái anh phải giỏi nữa. Bởi vì trong xã hội thực tế bây giờ thì chúng ta phải giỏi phải không thưa chị?
Đúng rồi. À, bên này mà mình không có phải lo mình không có lợi dụng những cái gì mà có tiện nghi bên này đó để mà mình lo tiến thân đó. Bất cứ về ngành nghề hay bất cứ về giáo dục, về education, về cái gì đang chăng nữa, nghề nghiệp nữa thì cái đó là cái giải của mình. Thành ra Bích Tí nghĩ rằng ai qua bên này phải nắm lấy cái cơ hội để mà tiến thân trong cái xã hội này. Đó, khi mà mình có đầy đủ rồi, mình có những cái ước mong của mình được là tự nhiên mình có tất cả.
Dạ,
mình có sự vui sướng trong tinh thần, rồi có một mái ấm gia đình, rồi mình có một cái địa vị trong xã hội. Cái đó là ai cũng cần hết. Miễn là đừng có lười biếng thôi. Ý Bích Tí nói là đừng có lười biếng.
Dạ, vâng. Dạ,
qua đây rồi. Mà dựa dẫm người này người kia rồi cứ phải ăn bám welfare rồi ăn bám xã hội đó. Cái đó là mình chỉ lúc đầu thôi. Thì mình qua ví dụ như mình chưa có một cái gì trong tay hết thì cái đó là sự giúp đỡ của cái xã hội này, của cái chính phủ này. Nhưng mà mình đừng có cái lợi dụng cái chuyện đó để mà mình cứ ăn bám hoài. Cái đó là không có nên. Mà hơn nữa là nó cuộc đời mình nó không có lên được. Nó chỉ có vậy thôi à. Đó, thành ra là Bích Tí nghĩa là mong rằng tất cả các quý vị nên ý thức được chuyện đó. mà để mà mình tiến thân trong xã hội này, không những đời mình, đời con, đời cháu nữa. Chẳng hạn như mình biết đi, thấy nhiều người qua đây có 3-4 năm đã mua nhà, mua cửa rồi mua xe nữa, bởi vì họ làm việc rất là cực nhọc, rồi họ rất là siêng năng nữa, họ đâu có ăn bám đâu, thành ra là những người làm neo cũng vậy đó. Biết đi thấy mấy bà mấy cô làm neo rất là nhiều tiền mà chịu khó lắm. Đó thì cái đó biết đi rất là cảm phục mấy các quý vị đó. Ngoài ra mà cũng có một số họ cũng rất là ý lại, có nhiều không biết đi gặp mấy em hỏi tại sao mấy em còn trẻ mà mấy em cứ ở nhà hoài, khi nó nói chị ơi, chị em giờ đang có welfare, đang có tiền này tiền kia cho con của em, bây giờ em đi làm thì nó cúp hết tiền của em, nó cúp hết, chính phủ cúp hết tiền rồi phải đóng thuế làm gì nữa. Cái Bích Ti bảo trời ơi, cái sức của em còn trẻ này nên đi làm thêm đi, đó thì tiền nhiều hơn chứ, đã ăn welfare đâu có bực được bao nhiêu tiền mà nó mất thì giờ chạy lên chạy xuống bộ xã hội hoài quá. Bích Ti cũng khuyến khích mấy em như vậy đó. Đó thì rõ ràng là họ cũng sợ những cái chuyện mà đi làm thêm rồi tôi phải đóng thuế rồi phải khai ra đủ thứ rồi nó cúp hết tiền viện tiền trợ cấp cho mấy con nhỏ trong gia đình nữa. Cái đó là cái không có đúng, trong khi mình còn khỏe mạnh mình phải nên đi làm.
Dạ đúng đó rồi. Là,
đi làm nó vui chứ.
Đi làm khi mà mình người ta nói là trên bước đường thành công thì không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Thì thật sự là nếu mà mình cứ dựa dẫm vào một ai đó, và nhất là về những cái kinh tế đó, là mình sẽ phải bị phụ thuộc rất là nhiều. Giáo viên nghĩ như vậy, nhưng mà có một số người nhiều khi thấy một người khác đi làm quá nhiều á, thì họ giống như là họ nói tại sao chỉ biết đi làm. Nhưng mà nhiều khi cái cuộc đời này mình cũng khó nói lắm, tại vì ngày hôm nay mình còn đi làm được, mình cũng không biết ngày mai mình có còn đi làm được hay không. Có nhiều khi nhà khuyên không có thể nói gì, nhưng mà nhiều khi có những cái nó không may nó ập đến, thì tại sao mình không, khi mà mình vẫn còn làm được thì mình cũng nên đi làm, cũng góp ích một phần trong cái xã hội, cũng như là trong cái công việc mình cũng sẽ tìm thấy được trong nhiều cái niềm vui trong công việc của cô Bích Ti.
Có chứ, không biết ai làm sao chứ, mà khi mà Nhã Quyên nói cái điều đó thì bây giờ Bích Ti cũng nói trong cái sở Bích Ti làm đó, cũng có một vài cô Việt Nam, một vài bà Việt Nam cứ nói Bích Ti chứ, trời ơi, chị Bích Ti đâu cần đi làm nữa đâu, con cái lớn hết rồi, đâu phải lo cho con cái đâu, như tôi, như chị ấy là tôi ở nhà rồi đó. Nhưng mà họ có biết đâu, cái việc làm của Bích Ti rất là vui.
Cái vấn đề nhiều khi không phải tiền của Bích Ti, không, nhiều khi đi làm nó đem cho lại cái đầu óc mình nó suy nghĩ, nó không có giống như là... Thật sự nếu mà không có làm việc hay cứ ngồi một chỗ mà coi tivi suốt, Nhà Quyên cảm thấy là cái đầu mình nó phải gọi là ngu muội đi đó, mình không có function được. Dạ.
Nó mù lại đó. Cái đó là đúng thôi, bởi vì cái đầu, cái não của mình giống như một cái máy vậy đó, một cái trí não của mình, cái brain của mình nó giống như một cái máy computer đó. Mà chúng ta không sử dụng đó, hay là cái máy móc vậy mình không sử dụng đó, là coi như mỗi ngày nó mới bị hư hại đi đó, nó lụt đi đó, thì mình phải hoạt động cái não của mình mới được. Những người mà không hoạt động cái não mà cứ ăn không ngồi rồi đó, cái từ cái người mà thông minh sẽ biến thành cái người nghĩa là chậm chạp, mà Bích Ti nhìn thấy rõ ràng rồi đó, chứ không phải là Bích Ti nói để không có chứng cứ đâu. Dạ. Mình chậm chạp mà mình không biết, nhưng mà cái người thân của mình á nhìn ra mới nhìn thấy được những cái mà mình bị chậm chạp hẳn đi. Đó là lý do tại sao Bích Ti thấy như vậy. Bích Ti không có dám, nghĩa là phải nói là trời còn cho sức khỏe, mình phải nên đi làm, không làm nhiều thì cũng làm ít đó. Nếu mà thật sự ra thì Bích Ti thường nói tâm sự với quý thính giả là khi mà Bích Ti ngủ dậy buổi sáng 5 giờ sáng á, là trên giường mà bước xuống đất á, là Bích Ti thấy mình còn khỏe mạnh, là Bích Ti vui lắm, nở một nụ cười ngay lập tức. Tức là mình còn khỏe mạnh để mà mình bước xuống đất và mình đi làm, mình sẽ dọn đi làm. Thì khi đến sở là cái đầu óc của Bích Ti rất là vui. Đó, thành bằng trong suốt một ngày đó mình không có cần cầm lên gì hết đó. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình vui trong tinh thần, mình làm việc, mình vui với cái công việc của mình, là tự nhiên mình phấn khởi ra thôi. Thành ra là những cái người mà cứ thứ nhất là nếu mà Giáo Quyên nói là mình đi làm nhiều, họ cũng nói cái điều đó, cứ để cho họ nói, bởi vì cái đó là cái sự ghen tị thôi. có nhiều người họ muốn đi làm mà không được, nhiều lý do là họ không đi làm được, nhiều người họ muốn lắm chứ nhưng mà cái khả năng họ không làm được, hoặc là họ bị bệnh, bị hoạn gì đó họ không làm được, nhưng mà mình còn đi làm được, mình nên đi làm, mặc kệ ai cứ nói gì thì nói, mình đi làm cho mình đi làm cho cái đời sống của mình, thấy không ạ? Đó, thành ra cái họ chỉ nói chỉ là cái điều ghen tị mà thôi. Ở đời có nhiều sự ghen tị lắm. Mình làm có nhiều tiền họ cũng ghen, mình làm nhiều job họ cũng ghen.
Thường là những người bận rộn thì họ không có cái thời gian cho những cái chuyện của người khác. Nhưng mà tại vì thật sự như ví dụ như Quyên đi làm không có thời gian cho những chuyện của người khác đâu, thật sự như vậy. Đi làm về tới nhà thì lại lo chuyện gia đình, cho nên cũng không có, mình cũng không có bận rộn mình nghĩ đến chuyện người khác, hoặc là cứ làm những việc bình thường bằng lòng si mê phi thường thì thành công sẽ đến với mình thôi, thưa cô. Và thôi mình quay lại với cái
chủ đề này.
Mình nói ba lát nhiều quá rồi.
Bây giờ mời cô Bích Ti chia sẻ lá thư ngày hôm nay.
Mình có mấy phút để mình nói chuyện cho vui. Thì bây giờ Bích Ti trở lại chương trình cùng với quý vị ngày hôm nay. Bích Ti có một cái tâm sự rất là đặc biệt từ Việt Nam gửi qua. Và cô ấy qua gọi qua bằng Viber cho Bích Ti. Và cô ấy khóc lóc nhiều lắm. Cô tên là cô TH. Bích Ti xin tạm giấu tên ở đây. Bởi vì cái người mà cô muốn nói đến đây ấy, là cái người yêu của cô mà đang ở bên Cali này. Thành ra Bích Ti xin tạm giấu tên của cái người đó. Bích Ti chỉ nói tên tắt mà thôi. Xin quý vị thông cảm dùm cho. Thì cô TH này, cô tâm sự với Bích Ti là cô nói là cái anh chàng bên này, anh là Việt Kiều. Anh về Việt Nam. Và cô này cô ở bên Bình Dương mà cô 25 tuổi. Cô đang ở tỉnh Bình Dương 25 tuổi. Và anh về Việt Nam mấy lần, thế thì anh liên lạc với cô, anh quen với cô và hai người nghĩa là có tình cảm với nhau. Và anh đã ăn nằm với cô và đến khi cô có bầu và được đứa con, đẻ đứa con thì bây giờ được 5 tháng rồi. Một đứa con gái 5 tháng tuổi. Đó, thì anh nói với cô là anh làm chủ một cái hãng xe hơi. Hãng làm coi như là body shop đó, làm sửa xe hơi lớn lắm tại miền Nam California này đó. Và cô TH này cô biết Bích Ti đang ở miền Nam Cali, thành ra cô nhờ cô Bích Ti tìm cho được dùng cho cái anh chàng này. Bởi vì anh chàng này sau khi mà nghe tin cô mà có bầu xong mà sanh đứa con á, thì lúc trước khi mà sanh con thì anh còn về Việt Nam, anh gặp cô. Đến khi sau khi mà sanh đứa con á, bây giờ đứa con gái thì được 5 tháng tuổi rồi, thì anh không về nữa và liên lạc với anh cũng không có trả lời. Anh không có trả lời gì hết. Đó, nhưng mà trước khi đó thì anh có tâm sự với cô là anh nói anh có một bà, có vợ và một đứa con trai 5 tuổi, nhưng mà hai vợ chồng ly dị rồi. Và hiện bây giờ anh đang làm chủ một cái body shop, tức là tiệm sửa xe ở bên này. Các quý vị biết tiệm sửa xe bên Cali này là cũng nhiều lắm, mà phải nói là cũng làm ăn được nhiều lắm, cũng khá giả lắm. Dạ, thành ra là bây giờ anh trốn mất, anh không có liên lạc được với cô, mà cô gọi điện thoại anh cắt điện thoại mất tiêu rồi. Thành ra bây giờ cô TH này cô nhờ Bích Ti làm sao tìm dùng cho anh, còn nếu không thì tìm dùng cho cô, tại vì cô có tên tuổi của ông này hết đó. Thành ra là cô nói nếu mà không thì tìm được cho cô một cái có thể kiện ống được không, về vấn đề mà đứa con mà có máu mủ với ống ở Việt Nam đó. Thì bây giờ cái tâm sự của cô nó là như vậy. Thì bây giờ Victy hy vọng tất cả các quý vị đang nghe đài cũng hiểu được là cái tâm sự của cô TH này là cô muốn là cái người yêu của cô ở bên Cali này, anh này tên là T, thì phải làm sao á, tìm cho ra, giúp cho cố tìm cho ra cái anh này và bắt anh chịu trách nhiệm với cái đứa con đang ở Việt Nam. Dạ vâng, và bây giờ Bích xin tạm ngưng đây để trở lại cùng với các em, và xin quý vị vui lòng để gọi vào để cho ý kiến cùng với cô TH đang ở Bình Dương tại Việt Nam.
Nhưng mà thưa cô Bích Ti, là không biết là cô Bích Ti qua những gì mà cổ gửi cho cô Bích Ti thì cô Bích Ti có tìm được cái người này không thưa cô?
Mới tâm sự đây thành ra là Bích Ti chưa có thì giờ. về Betty chưa có thì giờ để mà làm cái chuyện đó.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả gọi vào số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Và sau đây Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Hello. Hello.
Dạ xin chào anh Quốc, xin mời anh Quốc ạ.
Oh, dạ, chào mọi người ha, vô thẳng đi vấn đề luôn.
Dạ.
Lâu ngày quá anh Quốc, xin anh nói đi ạ.
Dạ, cái anh này không biết là tuổi bao nhiêu ha. Mình có được đứa con là mình nên có trách nhiệm đi, tại vì nếu mà mình, thứ nhất á, nếu mà mình có trách nhiệm với người ta đi rồi cũng cho người ta cái cuộc đời, người ta mong cái hy vọng ở chỗ mình là bây giờ mình sống mà mình không có trách nhiệm với người ta đó, cuộc đời người ta tan nát hết. Mà ở Việt Nam á, mà có con nó khó, mà cái phong tục Việt Nam mình là đã có con rồi, nó khó cái sự như là cái cuộc sống họ rất là khổ lắm, tại vì cuộc sống ở Việt Nam bây giờ thay đổi rất là nhiều, đi làm cũng rất là nhiều giờ. Nên anh này nên suy nghĩ lại đi, nếu mình được có đứa con nên chấp nhận rồi đưa bàn tay thương đứa nhỏ rồi cho cứu vớt cái cuộc đời của ta, mà ăn ở người ta có con rồi mình phải có trách nhiệm. Bên đây cái cuộc sống mà mình có điều kiện thì mình có đứa con của mình mà mình phải quý. Dạ, thì Quốc chỉ vậy thôi, chứ còn mà để cho hai mẹ con khổ cũng là khổ lắm, tại vì bây giờ không nghĩ như sao là già cũng đi tìm mà. Cũng đi tìm là đứa con của mình.
Trời ơi, hy vọng cái anh này có thể nghe được những cái lời mà anh Quốc nói.
Dạ, yeah. Thì giờ Quốc để người khác vô ha. Coi
dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ,
cảm ơn anh Quốc nhiều.
Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Xin mời vị thính giả có thể tắt giùm hoặc là dặn nhỏ cái radio đằng sau được không ạ? Hello.
Có phải Quảng Xuân không, Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi, xin chào chị Quảng Xuân.
Chị Quảng Xuân.
Chào chị Bích Ti. Chào anh Quyên, Hoàng Thủy. Chào anh Thành Hùng. Thành Hùng ạ.
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ. Hồi nãy Quảng Xuân cũng mới vừa nghĩ câu mà y chang vậy, là cái Hoàng Thủy nói phải ước gì mà cái âm nhân vật chánh là thủ dây ác.
Ước gì anh ở đây giờ này
có thể nghe được những cái gì mà anh Quốc nói. Phải chi người đàn ông nào mà cũng nghĩ được như anh Quốc, thì thế giới này là hòa bình, là thiên đàng, là không có cái gì trơn trùi xảy ra hết.
Dạ đúng như vậy chị Quảng Xuân ơi. Khổ cái là không có ai, nghĩa là cái người tử tế thì rất là khó tìm chị.
Quán Xuân nghĩ như vậy nè, chị xin lỗi chị TH phải không ạ? Chị ở Việt Nam.
TH.
Dạ. Thì Việt Nam cái vấn đề mà yêu rồi ở nhau có con, thì cái này là không biết là chị bị dụ mình nói vậy đi nha Nhã Quyên. Hay là vì chị yêu anh này một cách gọi là yêu
dụ
không
là chắc
không
chắn rồi
gì.
Đó chị.
Ví dụ là chắc chắn rồi, yêu mù quáng, yêu không cần biết gì hết. Khi mà chị cao thân thì cái chuyện mà ở với nhau hoặc là sống thử bây giờ nó rất là bình thường trong cuộc sống này rồi. Thậm chí tình một đêm, hai đêm cũng có, không có gì hết trơn, không có gì ghê gớm đối với những người đã trưởng thành. Nhưng mà để có một đứa con rồi, chị không biết gì, chị chỉ biết cái số điện thoại của ảnh thôi, với cái địa chỉ của ảnh thôi, không có đủ. Nhưng mà bây giờ tình yêu mà đâu có, mình đâu có nói lúc đó là phải giống như là sáng suốt là anh phải biết. Mà bây giờ chị biết ảnh ở đó rồi, gốc gác ảnh ở đó rồi, chị đâu làm được gì ảnh đâu. Khó lắm, tình huống này chị còn mong là mai mốt chị Bích Ti có một cái thời gian nào đó nhờ thám tử 007 đi kiếm thử coi anh này đang ở phương trời nào. Thì có thể chị Bích Ti nếu mà may mắn gặp được ảnh đó thì có những cái lời nói nhẹ nhàng và ảnh sẽ quay đầu là bờ. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ đó là một cái hy vọng mà chúc phúc và cầu nguyện thôi. Chứ Quảng Xuân thấy nó mơ hồ lắm. Còn nếu trường hợp mà ảnh đã có con, có vợ, có con bên này rồi, thì có lẽ khi ở với chị này, chị không biết là anh này đã có vợ, có con. Mình đoán đại vậy đi nha, chứ bây giờ mình cũng không hiểu cái câu chuyện một cách rốt rõ ràng, chi tiết. Tại vì nếu mà thật sự Quảng Xuân nghĩ một cái người phụ nữ cho dù có thương anh này vì cái lý do gì đó, thì xuyến xét ái tình hay là vì một cái điện ảnh ra đi này nọ, một cách hợp thức, hợp pháp, một đổi đời, thì không bao giờ trao thân cho một người đã có vợ, có con một cách hợp thức, hợp pháp như vậy. Giống như mình trở thành người thứ ba rồi mình làm được cái gì, mình thiệt thòi. Thành ra Quảng Xuân thấy trong cái tình huống này thì chỉ mong là các cô bác chú nào mà làm trong lĩnh vực mà về ngành luật đó thì xem coi có giúp được gì không, chứ ở bên Việt Nam mà được thưa qua tới đây thì Quảng Xuân không nghĩ rằng là chị sẽ thưa được, mà cho dù chị có thưa chị sẽ tốn rất là bộn tiền. Rồi kiếm cái người ở phương trời nào bây giờ còn tao cố tình tao né mặt chị rồi. Nói như vậy không có nghĩa là Quảng Xuân vẽ ra một cái viễn ảnh rất là bi quan và bế tắc không có lối thoát. Nhưng mà chị phải giữ gìn sức khỏe thật thật khỏe để chị nuôi cái đứa con này. Chị cứ phải để lên một cái hình dung, chị tưởng tượng là chị sẽ khó khăn trong tương lai. Chị phải nuôi con một mình đó. Nếu mà ảnh đã như vậy, ảnh đã từng tâm sự với chị, ảnh có vợ có con rồi thì không thể nào ảnh bảo lãnh chị với một cái tư cách gì hết. Rồi bây giờ ảnh chu cấp cho con của chị với ảnh. Ảnh đã trốn như vậy rồi thì chị nghĩ là ảnh có trách nhiệm hay không? Tìm thì tìm như thể tìm chim. Mà chị mà tìm ra được ảnh chị thương làm sao? Rồi không có một cái gì gọi là có một cái cơ sở gì. Thành ra đó chẳng phải là Quảng Xuân nói rằng một cái cô gái nào khi yêu, khi trao thân cho người đàn ông ở nước ngoài thì nên tìm hiểu kỹ. Tại vì đôi khi tình cảm có những cái điều lý trí không biết được. Nhưng mà đây là cũng là một cái bài học cho tất cả những chị em phụ nữ, mà nhất là ở quê nhà. Quảng Xuân rất tiếc trong trường hợp này không có thể nào có một cái lời nào để có thể chia sẻ. Chỉ nói rằng là mong chị gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực để có thể nuôi dưỡng con mình nên người. Còn nếu may mắn mà ảnh hồi tâm chuyển ý thì cái điều đó Quảng Xuân rất là cầu xin như vậy ơn trên để cho ảnh quay lại với chị, hoặc là có một cái hướng nào để giúp đỡ chị trong cái đoạn đường sắp tới. Còn một cái điều cuối cùng Quảng Xuân muốn nói là chị hãy tìm cách thưa chuyện, hoặc là nếu gia đình chị đã biết rồi thì chị cũng nói với ba mẹ chị là giọt máu này chị cũng phải giữ thôi. Sanh đẻ rồi thì bây giờ đã sanh rồi đúng không? Thì bây giờ chị phải nuôi nó nên người thì mong cha mẹ thương. Đã sanh rồi đúng rồi. Thì hãy thương con thì thương cháu, thì chỉ còn cách đó thôi. Và Quảng Xuân chúc chị nhiều sức khỏe và xin cũng chúc sức khỏe chị Betty cũng như các anh chị em trên đài, anh Hùng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Hãy xin chào.
Dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Dạ vâng ạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Xin phép quý vị thính giả cho Nhã Quyên, Hoàng Thủy và anh Thanh Hùng được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.